Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh 9 giờ sáng giờ Washington, tức 8 giờ tối giờ Việt Nam. Hôm nay thứ Bảy ngày 17 tháng 5 năm 2014 với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Trung Quốc yêu cầu Việt Nam trấn áp bạo loạn trong lúc tàu bè của hai nước tiếp tục đối đầu với nhau ở Biển Đông. Phi cơ quân sự Lào bị rơi, có nhiều giới chức cấp cao thiệt mạng. Và Thủ tướng Ấn Độ rời khỏi chức vụ sau thất bại bầu cử.
Thưa quý khán giả, trong buổi phát thanh này sau bản tin quốc tế, thông tin viên Henry Ridgewell tường trình về báo cáo của Hội Ân xá Quốc tế nói nạn tra tấn có hệ thống tồn tại ở nhiều nước. Thông tin viên Francis Alonso tường trình về việc tử suất của trẻ sơ sinh vẫn cao ở nhiều nơi. Và tiếp theo, Hoài Hương sẽ đến với quý vị trong chuyên mục Đời sống văn hóa. Bây giờ mời quý vị nghe bản tin quốc tế mới nhất của đài VOA.
Người đứng đầu ngành công an của Trung Quốc ngày hôm nay hối thúc Việt Nam áp dụng các biện pháp cứng rắn để trấn áp vụ bạo loạn chống Trung Quốc và trừng phạt những kẻ gây rối. Theo Tân Hoa Xã, thì yêu cầu đó được Bộ trưởng Công an Trung Quốc Quách Thanh Côn đưa ra trong cuộc điện đàm với Bộ trưởng Công an Việt Nam Trần Đại Quang. Ông Quách cũng nói rằng Trung Quốc rất đổi bất mãn trước sự kiện là phía Việt Nam đã không có phản ứng hữu hiệu để ngăn không cho tình hình leo thang. Bản tin cho biết ông Trần đáp lại là Hà Nội đã huy động một lực lượng cảnh sát đông đảo để vãn hồi trật tự và đã có nhiều nghi can bị bắt. Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Trung Quốc khuyên công dân nước họ hoãn lại việc du hành tới Việt Nam. Lệnh cảnh báo đăng trên trang web của Bộ này cũng khuyên công dân Trung Quốc đang ở Việt Nam đừng ra khỏi nhà. Cũng trong ngày hôm nay, Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu giới hữu trách không để xảy ra biểu tình trái pháp luật và xử lý nghiêm khắc những người có hành vi tuyên truyền kích động. Báo chí nhà nước nói rằng ông Dũng cũng khẳng định là Hà Nội kiên quyết thực hiện tất cả các biện pháp cần thiết để bảo đảm an ninh và an toàn tuyệt đối cho doanh nghiệp và người nước ngoài tại Việt Nam. Một ngày trước đó, người đứng đầu chính phủ Việt Nam gửi tin nhắn cho những người sử dụng điện thoại di động để cảnh báo những người biểu tình phải hành động trong khuôn khổ pháp luật khi tham gia biểu tình. Tin nhắn này cũng nói rằng không nên để cho kẻ xấu kích động những hành động quá khích, phương hại tới lợi ích và hình ảnh của đất nước. Ngày hôm qua, chính phủ Hoa Kỳ là một lần nữa nói rằng việc Trung Quốc đặt giàn khoan dầu trong vùng biển có tranh chấp với Việt Nam là có tính chất gây hấn. Phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc, ông Jay Carney, còn nói rằng hành động của Bắc Kinh làm cho căng thẳng gia tăng, gây tổn hại cho những nỗ lực nhằm duy trì sự ổn định của khu vực. Tại Liên bang Lào, thì các giới chức cho biết một chiếc máy bay quân sự của Lào chở khoảng 20 người, trong đó có nhiều giới chức cấp cao đã bị rơi sáng sớm hôm nay ở miền Bắc nước này. Thiếu tướng Dongchit Phichit, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng được xác nhận là đã thiệt mạng trong vụ máy bay rơi ở tỉnh Siêng Khoang. Bằng tiếng Lào của đài VOA cho biết trong số những người thiệt mạng còn có ông Sukan Maharat là thị trưởng thành phố Viêng Chàn. Có tin cho biết có ít nhất 3 người sống sót nhưng không có nhiều chi tiết về vụ này được phổ biến. Nguyên do máy bay rơi hiện chưa được rõ. The
Voice of America, VOA. Quý thính giả đang theo dõi bản tin quốc tế của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington.
Thủ tướng Ấn Độ ông Manmohan Singh vừa rời khỏi chức vụ sau khi đảng Quốc đại đương quyền bị đè bẹp trong cuộc bầu cử quốc hội. Trong bài diễn văn ngắn ngày hôm nay, ông Singh nói rằng mọi người dân Ấn Độ phải tôn trọng phán xét của cử tri là những người đã mang lại cho đảng đối lập Bharatiya Janata một chiến thắng áp đảo. Ông Singh cũng nói rằng Ấn Độ ngày nay hùng mạnh hơn nhiều so với cách này một thập niên. Đảng Quốc đại đã lãnh đạo Ấn Độ trong 10 năm qua, nhưng họ bị chỉ trích vì một loạt những vụ tai tiếng tham nhũng ở cấp cao, vật giá leo thang và kinh tế trì trệ. Người sắp lên làm thủ tướng, ông Narendra Modi, đã được nhiều người reo hò chào đón khi ông tới New Delhi ngày hôm nay. Ông Modi rời tới New Delhi từ tiểu bang Gujarat ở miền Tây, là nơi ông đã giữ chức thống đốc kể từ năm 2001. Nhân vật lãnh đạo lâu năm của phe đối lập này giờ đây đang chuẩn bị để nắm chức thủ tướng trong 5 năm sau khi đảng của ông giành được thắng lợi lớn nhất của một đảng trong vòng 30 năm. Ngày hôm qua, ông Modi đọc diễn văn trước những người ủng hộ và ông hứa chấn hưng kinh tế và nâng cao mức sống của tất cả mọi người. Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama hôm thứ Sáu đã gọi điện thoại cho ông Modi và mời ông đến thăm Washington. Giới hữu trách Trung Quốc đã bắt 7 nghi can trong vụ tấn công bằng dao và bom tại một trạm xe lửa hồi cuối tháng trước ở Tân Cương. Tờ Hoàn Cầu Thời báo của Đảng Cộng sản Trung Quốc ngày hôm nay cho biết 7 nghi can đã bị bắt ngày 14 tháng 5 tại Tân Cương và đang được thẩm vấn. Một người bị thiệt mạng và 79 người bị thương ngày 30 tháng 4 khi những kẻ tấn công cho nổ bom và dùng dao đâm chém hành khách tại ga xe lửa ở thủ phủ Urumqi. Hai hung thủ bị giết chết trong vụ tấn công. Vụ này đã xảy ra trong cùng ngày mà Chủ tịch Trung Quốc ông Tập Cận Bình đến thăm Tân Cương và ông hứa tiếp tục chiến dịch trấn áp những người mà chính phủ ở Bắc Kinh xem là những phần tử đòi ly khai.
Quý thính giả đang theo dõi bản tin quốc tế của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Trên sóng trung bình 190m5, tức là 1575 kHz. Mời quý vị theo dõi tiếp bản tin quốc tế.
Tổng thống Nigeria ông Goodluck Jonathan hiện đang có mặt tại Paris để chuẩn bị cùng với các nhà lãnh đạo khác trong khu vực tham gia một hội nghị bàn về cách đối phó với Boko Haram, là nhóm phiến quân đã bắt cóc hơn 200 nữ sinh ở miền đông nam Nigeria hồi tháng trước. Hội nghị an ninh do Tổng thống Pháp François Hollande chủ tọa còn quy tụ các vị tổng thống của những nước láng giềng của Nigeria là Benin, Cameroon, Niger và Chad. Đại diện của Hoa Kỳ, Liên hiệp Âu Châu và Anh dự kiến cũng sẽ tham dự hội nghị. Ngày hôm qua, Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama đã điện đàm với ông Hollande, một phần là để bàn về tình hình Nigeria. Mỹ và Pháp nằm trong số các nước Tây phương cung cấp hỗ trợ cho Nigeria để tìm cách giải cứu các nữ sinh. Phiến quân Boko Haram đã bắt cóc 276 nữ sinh hôm 14 tháng 4. Vụ bắt cóc tập thể này làm bùng ra sự căm phẫn trên khắp thế giới và một số người chỉ trích chính phủ Nigeria không làm đủ để đưa các bé gái đó về nhà. Chính phủ Nigeria thì nói rằng họ đang xem xét mọi sự lựa chọn để các em này được trở về an toàn. Tổng thống Pháp đã triệu tập hội nghị này để bàn về những chiến lược mới nhằm ứng phó với mối đe dọa an ninh của Boko Haram và các nhóm khủng bố khác ở vùng Tây Phi và Trung Phi. Nhân viên cứu hộ ở Thổ Nhĩ Kỳ ngày hôm nay đã thu hồi thêm một số thi hài từ một mỏ than, nâng số tử vong của vụ nổ và cháy mỏ than lên tới 299 người. Bộ trưởng Bộ Năng lượng và Tài nguyên Thiên nhiên Thổ Nhĩ Kỳ cho biết là chỉ còn 3 thợ mỏ còn mất tích và những người đó e rằng đã chết. Một đám cháy mới trong ngày hôm nay đã gây trở ngại cho công tác cứu hộ và thu hồi. Vụ nổ máy biến áp trong mỏ than ở Soma hôm thứ Ba tạo ra thảm họa mỏ than tệ hại nhất trong lịch sử của Thổ Nhĩ Kỳ. Một đám cháy kéo dài nhiều ngày nay bên trong mỏ than đã gây cản trở cho việc tìm kiếm những người sống sót. 3 ngày đã trôi qua mà không có người nào được cứu. Các giới chức nói rằng hầu hết các nạn nhân đã chết vì hít khói độc carbon monoxide. Chính phủ và công ty than cho biết có gần 450 thợ mỏ được cứu sống.
Quý vị đang nghe phần tin tức và thời sự của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát đi từ thủ đô Washington.
Chính phủ Colombia và nhóm phiến quân ở nước này là FARC cho biết họ đã đạt được một thỏa thuận về việc diệt trừ nạn buôn lậu ma túy. Theo thỏa thuận này, thì FARC sẽ hợp tác với chính phủ Colombia để thuyết phục dân chúng hãy trồng trọt những loại hoa màu khác, chứ không trồng cây coca, là cây dùng có thể dùng để chế tạo cocaine. Loan báo này được đưa ra hôm thứ Sáu tại La Habana của Cuba, là nơi mà đôi bên đã thương thuyết với nhau về việc chấm dứt cuộc nổi dậy kéo dài 50 năm. Colombia trước đây là nước sản xuất cocaine nhiều nhất thế giới cho tới hồi gần đây, là khi Peru chiếm vị thế hàng đầu trong việc trồng cây coca. Những hoạt động sản xuất cocaine là một nguồn thu chính của nhóm FARC theo chủ nghĩa Marxist và là nguyên do gây ra tội phạm và bất ổn ở quốc gia Nam Mỹ này. FARC cũng loan báo một cuộc ngừng bắn đơn phương trong một tuần trong thời gian diễn ra cuộc bầu cử tổng thống ở Colombia dự trù vào ngày 25 tháng này. Tại Hoa Kỳ, thì dân chúng ở đây ngày hôm nay mừng ngày quân lực để vinh danh các quân nhân nam nữ phục vụ cho tổ quốc trong thời chiến cũng như thời bình. Ngày lễ hàng năm được ước định vào ngày thứ Bảy của tuần thứ Ba của tháng 5 và nhiều loại sinh hoạt được tổ chức trong ngày này để vinh danh các chiến sĩ trong quân lực Hoa Kỳ. Ngày quân lực đã được lập ra vào năm 1949 dưới thời của Tổng thống Harry Truman, gộp chung những ngày lễ riêng trước đó của Hải quân, Không quân và Lục quân. Ngày này phát xuất từ sự hợp nhất của các binh chủng vào Bộ Quốc phòng, khi đó mới được thành lập.
Vừa rồi là bản tin thế giới của đài VOA. Quý thính giả có thể nghe hoặc xem lại bản tin này trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc tại địa chỉ 2233-2233.com, rồi chọn ô đồng ý. Thưa quý vị, các chính phủ trên khắp thế giới đã không thực hiện những lời hứa mà họ đưa ra trong Công ước chống tra tấn của Liên Hiệp Quốc năm 1984. Đó là nhận định của Hội Ân xá Quốc tế trong lúc họ phát động chiến dịch chấm dứt tra tấn. Tổ chức nhân quyền này nói rằng 30 năm sau khi công ước được ký kết, nhiều nước trên thế giới vẫn còn sử dụng nhục hình một cách có hệ thống trên quy mô lớn. Từ London, thông tin viên Henry Ridgewell của Đài Tiếng nói Hoa Kỳ gửi về bài tường trình do Minh Phượng trình bày sau đây.
Thành phố Port Harcourt của Nigeria nằm trong vùng đồng bằng có chứa nhiều dầu lửa, nhưng cư dân ở đây chưa hưởng được những lợi ích của các hoạt động khai thác dầu. Tỷ lệ nghèo túng và tội phạm nằm ở mức cao. Các nhân vật tranh đấu tố cáo giới hữu trách Nigeria vi phạm nhân quyền, trong đó có việc tra tấn tù nhân. Thành phố này là quê của ông Justin Ijeoma và là nơi mà dân chúng gọi là ông nhân quyền. Ông là người đứng đầu Quỹ Nhân quyền Phát triển Xã hội và Môi trường, gọi tắt là HRSDEF. Ông mô tả như sau về sự tra tấn mà cảnh sát Nigeria đã áp dụng đối với một người bị bắt về tội bắt cóc.
He was handcuffed. Also his two leg was handcuffed. Then they brought his two leg and hand.
Anh ấy bị còng tay. Hai chân anh ấy cũng bị còng. Họ cột hai tay và hai chân anh ấy lại với nhau và dùng một thanh sắt luồn vào giữa. Và anh ấy bị gấp lại như thế này. Sau đó họ treo anh ấy lên và dùng mã tấu chém vào lưng.
Ông Ijeoma cho biết chính ông cũng bị tra tấn nhiều lần. Giới hữu trách Nigeria bác bỏ những tố cáo đó. Cách đây 30 năm, hơn 150 quốc gia đã ký công ước chống tra tấn của Liên Hiệp Quốc. Nhưng Hội Ân xá Quốc tế cho biết nhiều nước ký công ước như Nigeria không tuân thủ những cam kết mà họ đã đưa ra. Ông Michael Bosnick, Giám đốc Luật pháp và Chính sách của Hội Ân xá Quốc tế cho biết.
In many cases, what we're talking about is the systematic use of torture in these countries. So there really is a.
Trong nhiều trường hợp, những gì mà chúng tôi nói tới là sự sử dụng nhục hình có hệ thống tại những quốc gia này. Quả thật là có sự khác biệt giữa cam kết trên giấy tờ và những hành động trên thực tế.
Ông Bosnick cho biết có những biện pháp cơ bản mà các chính phủ cần thực hiện để giải quyết vấn đề tra tấn.
Conducting effective medical investigations, ensuring that lawyers are able to visit clients.
Thực hiện những cuộc điều tra y khoa có hiệu quả, bảo đảm là các luật sư có thể tới thăm thân chủ của họ trong nhà giam. Và việc này cần được thực hiện ngay. Và phải bảo đảm là thân nhân của những người bị giam có thể tới gặp họ.
Tại Brazil, 80% những người được thăm dò trong cuộc khảo sát do Hội Ân xá Quốc tế ủy thác cho biết họ lo sợ là họ sẽ bị tra tấn nếu bị cảnh sát bắt giam. Đây là tỷ lệ cao nhất trong số 21 quốc gia được khảo sát. Tại Nigeria, 50% dân chúng lo sợ bị tra tấn nếu bị bắt. Ông Ijeoma cho biết thêm về nạn tra tấn ở quốc gia châu Phi này.
Officers that perpetrated this act, none of them are brought to book. The level of impunity.
Những nhân viên cảnh sát có hành vi tra tấn không hề bị truy tố. Tình trạng phạm tội mà không sợ bị trừng phạt ở Nigeria và một số khu vực khác ở Phi Châu thực sự đã vượt khỏi tầm kiểm soát.
Trong cuộc khảo sát của Hội Ân xá Quốc tế, 3/4 dân chúng ở Trung Quốc và Ấn Độ nói rằng tra tấn đôi khi là một việc cần thiết để bảo vệ công chúng. Tỷ lệ tán thành tra tấn ở Hy Lạp là thấp nhất. Chỉ có 1/10 dân chúng ở nước này nghĩ rằng tra tấn đôi khi là cần thiết.
Thưa quý vị, tổ chức Save the Children nói rằng có khoảng trên 1 triệu em bé chết mỗi năm vào ngày sinh của các em. Đây đều là những cái chết có thể ngăn chặn được. Tuy nhiên, một vài quốc gia châu Á lại là điểm sáng của thực trạng đáng buồn này. Ông Istiak Manan của Save the Children cho phóng viên Francois Alonso của Đài Tiếng nói Hoa Kỳ biết rằng các ca tử vong xảy ra vì sinh non và biến chứng trong khi sinh. Mời quý vị cùng theo dõi bài tường trình.
Theo Tổ chức Y tế Thế giới WHO, tại các nước đang phát triển, có gần một nửa số các bà mẹ và trẻ sơ sinh không nhận được sự chăm sóc chuyên nghiệp trong và sau khi sinh. Ông Manan giải thích thêm về trường hợp tử vong ở trẻ sơ sinh.
These newborn deaths happen on the first day of life actually can be attributed to intrapartum complications, which is mostly known as birth asphyxia. Then prematurity is one of the leading causes of the first day death.
Những ca tử vong ở trẻ sơ sinh thường xảy ra trong vòng ngày đầu tiên khi bé được sinh ra. Thực ra, lý do có thể đến từ các trường hợp biến chứng trong khi sinh, được biết đến nhiều nhất là chứng ngạt khi sinh. Tiếp đó, sinh non là một trong những lý do hàng đầu khác dẫn đến tử vong trong ngày đầu tiên, và cuối cùng là nhiễm trùng. Vì vậy, đây là 3 nguyên nhân chính gây ra tử vong ở trẻ sơ sinh trong ngày đầu.
trong phúc trình mới nhất của tổ chức Save the Children có tên gọi Ending Newborn Deaths, tạm dịch chấm dứt những cái chết sơ sinh. Bangladesh xuất hiện một cách nổi bật chính nhờ vào thành tựu lớn nhất của nước này khi thực hiện các bước cải thiện thành công cho việc kiểm soát tỷ lệ trẻ sơ sinh tử vong. Ông Manan cho biết.
There are two sides of Bangladesh being featured in this report as one of the focus countries. Bangladesh has made tremendous progress over the last several decades in terms of reducing child mortality.
Có hai mặt vấn đề của Bangladesh, một trong những nước trọng tâm được nói đến trong bản phúc trình này. Bangladesh đã đạt được tiến bộ vượt bậc trong vài thập kỷ vừa qua trong vấn đề giảm thiểu tử vong ở trẻ em. Hiện tại, khi tôi nói tử vong ở trẻ em, điều này có nghĩa là trẻ dưới 5 tuổi. Vì vậy, trong hai thập kỷ vừa rồi, tử vong ở trẻ tại Bangladesh đã giảm một cách đáng kể, xuống mức 41 ca tử vong trên 1.000 ca sinh. Và Bangladesh cũng là một trong những quốc gia hiếm hoi vẫn đang trên đà đạt được mục tiêu phát triển thiên niên kỷ 4, gọi tắt là MDG4, tức cắt giảm tỷ lệ tử vong ở trẻ.
Theo ông Manan, có được sự thành công lớn như vậy là nhờ vào nỗ lực của Bangladesh trong việc áp dụng việc tiêm chủng gần như hoàn toàn trong nước, điều trị tiêu chảy và điều trị chứng viêm phổi. Về phương diện sức khỏe cho thai phụ, Bangladesh đã có thể cắt giảm 40% tỷ lệ thai phụ tử vong trong vòng một thập kỷ qua. Số lượng các nhân viên y tế có kỹ năng tham gia trong quá trình sinh nở gần như tăng gấp đôi trong 8 năm qua là một nhân tố quyết định cho sự thành công trên. Tuy nhiên, ông Manan nói rằng đây mới chỉ là phương diện thành công mà Bangladesh có được và không thể phủ nhận sự tồn tại của những vấn đề mà Bangladesh chưa thể giải quyết.
But on the other hand, if we look at the levels now, if we look at the mothers who are delivering at facilities with skilled attendants are really only 1/3 of the total mothers. That means 2/3 of Bangladeshi mothers.
Mặt khác, nếu chúng ta nhìn vào mức độ hiện giờ, số lượng các bà mẹ sinh nở tại những nơi có các nhân viên y tế chuyên nghiệp chỉ chiếm 1/3. Điều này có nghĩa là 2/3 số thai phụ ở Bangladesh vẫn sinh con tại nhà với sự giúp đỡ của những người đỡ đẻ không được đào tạo chuyên nghiệp. Vì vậy, những thai phụ này và cả những em bé do những thai phụ này sinh ra đều phải chịu rủi ro. Ngoài ra, còn có vấn đề về chất lượng chăm sóc. Chất lượng chăm sóc các bà mẹ đều đặt ra nhiều nghi vấn trong nhiều trường hợp.
Một khía cạnh khác được ông Manan nhắc đến là tình trạng bất bình đẳng. Ông nói rằng, mặc dù Bangladesh là một đất nước nhỏ và mọi người có chung nguồn gốc, nhưng đây lại là một nước đông dân với dân số là 160 triệu người. Thách thức cuối cùng mà Bangladesh phải đối mặt là củng cố các hệ thống chăm sóc y tế. Do đó, các hệ thống y tế như vấn đề về nhân sự, lực lượng y tế, sự sẵn có về thông tin chất lượng có thể chấp nhận và sử dụng được, hệ thống giám sát, hỗ trợ cố vấn và các nguồn cung cấp hậu cần. Đây là những vấn đề toàn diện đi đến việc cung cấp và chất lượng yếu kém. Bên cạnh Bangladesh, một số quốc gia Nam Á khác như Nepal, Ấn Độ, v.v. cũng đang có sự tiến bộ, theo ông Manan.
Nepal, I would say, is just like Bangladesh, who is very much on track in achieving MDG 4 and 5.
Nepal, theo tôi, cũng giống như Bangladesh. Họ đang trên đà tiến tới đạt được mục tiêu phát triển thiên niên kỷ 4, cắt giảm tỷ lệ tử vong ở trẻ, và mục tiêu phát triển thiên niên kỷ 5, cải thiện sức khỏe bà mẹ. Vì vậy, Nepal đã cho thấy và chứng minh được rằng việc sử dụng các tình nguyện viên và các phương pháp dựa trên nền tảng cộng đồng, cùng với những cam kết liên tục từ chính phủ, có thể tạo ra sự khác biệt lớn lao như thế nào. Ấn Độ là một nước lớn và một vài vùng ở Ấn Độ cũng đang tạo ra nhiều sự tiến bộ. Nhưng dù sao vẫn còn những vấn đề về sự bất bình đẳng. Trong thời gian gần đây, chính phủ Ấn Độ đã tuyển dụng hơn 1 triệu nhân viên y tế và lực lượng y tế này đang hoạt động như là một phương tiện đưa dịch vụ chăm sóc sức khỏe trẻ sơ sinh đến với các hộ gia đình ở các cộng đồng nông thôn. Ngoài ra, Pakistan và Afghanistan cũng đang tạo ra nhiều sự tiến bộ đáng ghi nhận.
Theo Tổ chức Y tế Thế giới WHO, công tác chăm sóc hiệu quả có thể giảm tới 3 triệu trên tổng số 4 triệu ca tử vong ở trẻ dưới 1 tháng. Gói chăm sóc cần thiết bao gồm chăm sóc tiền sản cho bà mẹ, khám sản khoa và khả năng cứu sống trẻ sơ sinh ngay khi vừa sinh ra của người đỡ đẻ. Phần lớn các ca tử vong liên quan đến nhiễm trùng có thể được tránh bằng cách điều trị nhiễm trùng trong thời kỳ mang thai, đảm bảo sinh nở sạch sẽ và hoàn toàn thực hiện việc cho con bú bằng sữa mẹ. Với những vết nhiễm trùng, thuốc kháng sinh là một phương thuốc cứu sống và cần phải có sẵn tại địa phương. Những em bé thiếu cân cần duy trì nhiệt độ cơ thể bằng cách tiếp xúc da với người mẹ. Chỉ bằng một vài biện pháp can thiệp như trên cũng đều có thể cứu sống rất nhiều thai phụ và ngăn ngừa thai chết. Theo ông Manan, mặc dù bản phúc trình chấm dứt những cái chết sơ sinh không thể thay đổi thế giới, nhưng có phần nào cho biết cần hướng sự tập trung vào đâu, xác định đúng vấn đề và giúp nhận biết những ai dễ bị tổn thương, những ai có nguy cơ tử vong, để từ đó có thể tập trung sự giúp đỡ của chúng ta về hướng đó. The Voice of America,
VOA. Thưa quý thính giả, cuộc thi hát Eurovision lần thứ 59 được tổ chức tại Copenhagen, Đan Mạch, có sự tham gia của 26 quốc gia tranh tài trong cuộc thi chung kết. Cuộc thi hát được tổ chức hàng năm, thu hút một cử tọa ước lượng tới 180 triệu người, theo dõi trên đài truyền hình tại 45 quốc gia. Thí sinh đoạt giải năm nay, một công dân Áo, đã gây phản ứng mạnh. Conchita Wurz là một người chuyển giới, trang phục và son phấn như phụ nữ nhưng lại để nguyên bộ râu quai nón, khiến cho người đối diện phân vân không biết nên xưng hô làm sao. Kết quả cuộc thi hôm Chủ nhật 10 tháng 5 năm 2014 đã gây phản ứng dữ dội tại Nga. Nước vừa thông qua luật chống giới đồng tính và làm cho những căng thẳng giữa Nga và các nước châu Âu vốn đã cao vì cuộc khủng hoảng Ukraine lại càng leo thang hơn nữa. Mời quý thính giả theo dõi thêm chi tiết trong một đời sống văn hóa sau đây.
Nhạc phẩm Rise Like a Phoenix do thí sinh Conchita Wurz trình diễn một cách hùng hồn đã giành chiếc cúp Eurovision về cho nước Áo khi thí sinh đoạt được nhiều phiếu bầu hơn hết trong tổng cộng 25 thí sinh dự thi. Vô cùng xúc động khi lên nhận giải, Conchita nói giải Eurovision này được dành để tặng cho những ai tin tưởng vào lòng khoan dung và một tương lai hòa bình và tự do. Thế nhưng diện mạo của nghệ sĩ biểu diễn mới là tâm điểm của sự chú ý. Conchita là một người đàn ông mặc y phục phụ nữ với một mái tóc dài, nhưng vẫn để nguyên bộ râu hình quai nón. Với ngoại hình không giống ai đó, chiến thắng của thí sinh mang tên Conchita Wurz ngay lập tức là đề tài tranh cãi sôi nổi. Những người chỉ trích thường thuộc thành phần bảo thủ, đặc biệt từ nước Nga cho rằng đây là một thảm họa đối với nền văn minh của châu Âu. Hãng tin AFP dẫn lời một chính khách Nga, ông Vladimir Zhirinovsky, nói trên một đài truyền hình, không làm sao diễn tả hết sự phẫn nộ của chúng tôi, đây là dấu hiệu về sự cáo chung của châu Âu. Trong khi đó, những người ủng hộ hết lời ca ngợi về kết quả cuộc thi Eurovision, trao giải cho một người chuyển giới có diện mạo khác người này. Nhân vật chính là Conchita thì miêu tả đây là một chiến thắng cho các giá trị châu Âu, cho lòng khoan dung và tình yêu dành cho đồng loại.
Đó là một thắng lợi không chỉ dành riêng cho cá nhân tôi, mà còn cho những người tin tưởng vào một tương lai không có phân biệt đối xử, dựa trên lòng khoan dung và sự tôn trọng.
Những lời phát biểu đó được nhiều người coi như một cách để chỉ trích Moscow. Năm ngoái, chính phủ Nga ban hành luật chống điều mà họ mô tả là những tuyên truyền đồng tính luyến ái. Tại Moscow, có nhiều quan điểm trái ngược với thành công lớn của Conchita Wurz. Sinh viên Alexander Sergeyev mô tả kết quả cuộc thi Eurovision năm nay là tệ hại không sao tả xiết. Alexander nói thêm rằng điều đó cho thấy sự lớn mạnh của thành phần đồng tính luyến ái ở châu Âu. Nga xếp hạng 7 trong cuộc thi, nhưng các ca sĩ Nga đã bị đám đông là ó phản đối. Các vị giám khảo Nga trao toàn bộ các lá phiếu của họ cho các quốc gia trong Liên bang Xô Viết cũ. Tại Stockholm, những người tham dự các buổi liên hoan như Russ Andrea ca ngợi các giám khảo và thí sinh thắng giải.
Họ là những đại diện tuyệt vời cho đất nước họ và rõ ràng đã đưa ra một lập trường chính trị bằng cách đặt nhạc phẩm và ca sĩ ở ngay trung tâm sự chú ý. Vì lý do đó, vâng, tôi tin rằng nhạc phẩm đó xứng đáng đoạt giải.
Vụ Nga cưỡng chiếm bán đảo Crimea từ Ukraine hồi tháng 3 đã bị châu Âu và các quốc gia phương Tây cực lực lên án. Các nước quy lỗi cho Moscow về tình trạng bất ổn hiện nay ở miền đông Ukraine. Khi nhạc trưởng Valery Gergiev, người ủng hộ các hành động của Tổng thống Putin ở Ukraine, tổ chức một buổi hòa nhạc ở London, khoảng 30 người biểu tình chống đối ông Putin phản đối ngay khi ông Gergiev bước lên sân khấu. Trong số những người phản đối, có nhà hoạt động nhân quyền Peter Tatchell. Ông nói,
"We felt it was very important to challenge Valery Gergiev over his support for President."
Chúng tôi nghĩ điều rất quan trọng là chúng ta phải thách thức lập trường của nhạc trưởng Valery Gergiev ủng hộ hành động của Tổng thống Putin, hậu thuẫn luật chống giới đồng tính của Nga, hoan nghênh những hành động của ông Putin tại Ukraine. Để yên cho ông nhạc trưởng trình diễn mà không phản đối hay thách thức quan điểm của ông ta là một sai lầm lớn.
Nga dường như đang đối mặt với những hệ quả văn hóa ở châu Âu về hành động ở Ukraine. Tuy nhiên, có một chi tiết lý thú gây ngạc nhiên về cuộc chấm thi Eurovision. Cả Nga lẫn Ukraine đã bỏ phiếu cho nhau khi chấm điểm các thí sinh dự thi. Đến đây cũng đã kết thúc chương trình Đời sống văn hóa của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tối thứ Bảy tuần tới, cũng trên làn sóng này của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát đi từ thủ đô Washington. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, mời quý vị theo dõi các tin tức tóm lược và đáng chú ý trong ngày.
Người đứng đầu ngành công an Trung Quốc hối thúc Việt Nam áp dụng các biện pháp cứng rắn để trấn áp vụ bạo loạn chống Trung Quốc và trừng phạt những kẻ gây rối. Theo Tân Hoa Xã, thì yêu cầu đó được Bộ trưởng Công an Trung Quốc Quách Thành Công đưa ra trong một cuộc điện đàm ngày hôm nay với Bộ trưởng Công an Việt Nam Trần Đại Quang. Ông Quách cũng nói rằng Trung Quốc rất đổi bất mãn trước sự kiện là phía Việt Nam đã không có phản ứng hữu hiệu để ngăn không cho tình hình leo thang. Bản tin nói rằng ông Trần đáp lại là Hà Nội đã huy động một lực lượng cảnh sát đông đảo để vãn hồi trật tự và có nhiều nghi can bị bắt. Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Trung Quốc khuyên công dân nước họ hoãn việc du hành tới Việt Nam. Lệnh cảnh báo đăng trên trang web của Bộ Ngoại giao Trung Quốc khuyên công dân của họ đang ở Việt Nam đừng ra khỏi nhà. Cũng trong ngày hôm nay, Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu giới hữu trách không để xảy ra biểu tình trái pháp luật và phải xử lý nghiêm khắc những người có hành vi tuyên truyền kích động. Ngày hôm qua, Hoa Kỳ lại một lần nữa nói rằng việc Trung Quốc đặt giàn khoan dầu trong vùng biển có tranh chấp với Việt Nam là có tính chất gây hấn. Phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc Jay Carney còn nói rằng hành động của Bắc Kinh làm cho căng thẳng gia tăng và gây tổn hại cho những nỗ lực nhằm duy trì sự ổn định của khu vực. Các giới chức cho biết một chiếc máy bay quân sự Lào chở khoảng 20 người, trong đó có nhiều giới chức cấp cao đã bị rơi sáng sớm hôm nay ở miền Bắc nước này. Thiếu tướng Đông Chít Phi Chít, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Lào, được xác nhận là đã thiệt mạng trong vụ máy bay rơi ở tỉnh Siêng Khoang. Thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh vừa rời khỏi chức vụ sau khi đảng Quốc đại đương quyền bị đè bẹp trong cuộc bầu cử quốc hội. Trong bài diễn văn ngắn ngày hôm nay, ông Singh nói rằng mọi người dân Ấn Độ phải tôn trọng phán xét của cử tri là những người đã mang lại cho đảng đối lập Bharatiya Janata một chiến thắng áp đảo. Người sắp lên làm thủ tướng, ông Narendra Modi, đã được nhiều người reo hò chào đón khi ông tới New Delhi ngày hôm nay. Nhân vật lãnh đạo lâu năm của phe đối lập này giờ đây đang chuẩn bị để nắm chức thủ tướng trong 5 năm sau khi đảng của ông giành được thắng lợi lớn nhất của một đảng trong vòng 30 năm. Giới hữu trách Trung Quốc đã bắt 7 nghi can trong vụ tấn công bằng dao và bom tại một trạm xe lửa hồi cuối tháng trước ở Tân Cương. Tờ Hoàn Cầu Thời báo của Đảng Cộng sản Trung Quốc ngày hôm nay cho biết 7 nghi can đã bị bắt ngày 14 tháng 5 tại Tân Cương và đang được thẩm vấn. Một người bị giết chết và 79 người bị thương ngày 30 tháng 4 khi những kẻ tấn công cho nổ bom và dùng dao đâm chém hành khách tại ga xe lửa ở thủ phủ Urumqi. Tổng thống Nigeria Goodluck Jonathan đang có mặt tại Paris để cùng với các nhà lãnh đạo khác trong khu vực tham gia một hội nghị bàn về cách đối phó với Boko Haram, là nhóm phiến quân đã bắt cóc hơn 200 nữ sinh ở đông nam Nigeria hồi tháng trước. Hội nghị này do Tổng thống Pháp François Hollande chủ tọa và còn quy tụ các vị tổng thống của Benin, Cameroon, Niger và Chad. Đại diện của Mỹ, Liên hiệp Âu Châu và Anh dự kiến cũng sẽ tham dự.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 8 giờ tối của đài VOA xin được kết thúc ở đây. Lát nữa chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ tới 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Mong quý vị đón nghe. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.